Chương trình truyền thanh Trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Vàng Tay xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017. Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên mục văn hóa ẩm thực về miền Tây thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ với hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại khu 1 Trường Đại học Trà Vinh, hơn 200 sinh viên, giảng viên và quý đại biểu là các doanh nghiệp tham dự buổi tọa đàm giới thiệu mô hình cầu quay của 4 nhóm sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, trưởng khoa kỹ thuật và công nghệ đã đến dự và phát biểu khai mạc. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa ngày càng phát triển, số lượng đề tài ngày một tăng lên, 39 đề tài cấp khoa và cấp trường, 1 đề tài cấp bộ. Trong đó, đáng chú ý là số lượng đề tài trong sinh viên mang tính thực tiễn cao như thiết kế hệ thống bãi giữ xe thông minh, lò nướng than tự động, xe quét rác điều khiển từ xa, hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước và gần đây nhất là 4 mô hình cầu quay được giới thiệu trong buổi tọa đàm này. Bạn Nguyễn Khánh Duy, sinh viên năm thứ 3 ngành công nghệ thông tin, trưởng nhóm 2 cho biết, mô hình cầu quay của chúng em phải mất trên 3 tháng để hoàn thành, sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu là que kem. Mô hình hoàn thành sử dụng hết 735 que kem, chịu được tải trọng 80kg. Nhóm gồm 3 thành viên cùng kết hợp với một sinh viên trường Canada đưa ra những ý tưởng khác nhau, sau đó thống nhất ý tưởng để thực hiện. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, trưởng phòng quản lý kiến trúc Sở Xây dựng Trà Vinh, bày tỏ sự hài lòng buổi tọa đàm đầy ý nghĩa. Ông nói, buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học phát huy tính năng động và sáng tạo của sinh viên, qua đó nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, góp phần giúp các em có những ý tưởng, định hướng các phương pháp tạo ra sản phẩm khoa học mới cho tỉnh nhà. Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng khoa kỹ thuật và công nghệ, hoan nghênh tinh thần ham học hỏi của các bạn sinh viên. Ông nói, ban lãnh đạo khoa luôn ủng hộ cả về kinh phí, trang thiết bị và đồng hành cùng các bạn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn gợi ý phát triển đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới của khoa như nghiên cứu các sản phẩm gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, hệ thống sắp xếp hàng hóa tự động, hệ thống giám sát quy trình sản xuất, các thiết bị thông minh, khóa tự động, nghiên cứu các sản phẩm gắn với nông nghiệp, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thiết kế máy tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường như là máy làm dĩa sử dụng một lần làm từ lá cây.
Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa ẩm thực. Và hôm nay món mà Duyên muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đó là món lẩu cá linh bông điên điển nổi tiếng ở miền Tây. Khi những bông điên điển nở vàng rực một góc trời miền Tây thì cũng là lúc những con nước đầu tiên tràn về. Đến du lịch miền Tây lúc này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển đậm chất hương đồng gió nội. Miền Tây mùa nước nổi đẹp mơ màng những dòng nước nặng trĩu phù sa, mang đến cho một cánh đồng mùa màng bội thu và từng đàn cá linh trắng bạc. Đến du lịch miền Tây lúc này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đậm chất hương đồng gió nội. Bông điên điển nở là điềm báo hiệu mùa nước nổi về. Chỉ sau một đêm, nước ngập trắng những cánh đồng ở miệt Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ. Bình thường người dân trồng lúa, lúa nước về người ta lại chuyển sang một mùa mưu sinh khác, đó là đánh cá. Chỉ với những chiếc lưới cá đơn giản, người dân len ngồi trên những con thuyền nhỏ, len lỏi qua những tán cây trong những con rạch, những con nước lớn tràn về, không chỉ mang theo những lớp phù sa nặng trịch mà còn mang theo nguồn lợi thủy sản phong phú, chỉ một loáng đã được một mẻ cá. Đặc biệt, cá linh xuôi theo con nước về từng đàn trắng xóa, cá đánh bắt được rất nhiều, người ta đem bán cho thương lái, không thì giữ lại để làm mắm, hoặc làm các món canh hoặc là kho, và nổi tiếng nhất, phổ biến nhất món lẩu cá linh điên điển. Tuy chỉ là món ăn bình dị mùa nước nổi, nhưng chính cái hương vị đặc trưng đó mà chỉ khi đi du lịch miền Tây mới có dịp thưởng thức này đã hấp dẫn biết bao thực khách. Thành phần của món lẩu này cũng chính là tên của món ăn. Nồi lẩu cá linh gồm thịt cá linh và hoa điên điển. Những con cá linh còn tươi rói, vảy trắng loang loáng, được rửa sạch, bỏ mang, bỏ ruột rồi để ráo. Bông điên điển được hái từ cây xuống, chọn những bông chưa buông cánh đem rửa sạch. Khi ăn, thịt cá linh ngọt, còn hoa điên điển giòn, một mùi thơm dịu dịu. Nước dùng của món lẩu cá linh được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Có vùng sẽ dùng nước ninh từ xương heo, có vùng lại dùng xương cá để lấy vị ngọt, hoặc lại có một số nơi thay bằng nước dừa tươi. Nhưng dù làm theo cách nào thì nồi nước lẩu cũng phải vừa trong và vừa ngọt. Tùy theo khẩu vị của mỗi người mà nước dùng có thể có vị chua ngọt khác nhau. Nguyên liệu vô cùng đơn giản, dọn lên bàn bên cạnh nồi nước lẩu trong đĩa là cá linh tươi rói, gỗ bông điên điển vàng rực, thêm chút sắc xanh của rau muống. Cá linh nhỏ nhanh chín nên thả vào, cho nước sôi lại rồi nhúng rau vào có thể ăn ngay. Lẩu có thể ăn kèm với bún tươi hay cơm trắng đều được. Thưởng thức bông điên điển phải từ từ nhai và cảm nhận khi vị hơi chát tan đi trong miệng. Vị ngọt dịu nhẹ và thanh trong của loài hoa này sẽ lan đều trong vòng miệng, đánh thức mọi giác quan của bạn. Có thể nói cả nồi lẩu như bản hợp ca của đồng quê sông nước. Tất cả đều là sản vật của dòng nước lũ ban cho người dân miền Tây. Tuy không phải là đặc sản đắt tiền, không cao lương mỹ vị, nhưng lẩu cá linh bông điên điển lại chinh phục thực khách từ màu sắc, mùi hương cho đến vị đậm đà. Thịt cá linh bèo béo, ngọt thanh càng làm cho món lẩu này trở nên đậm đà khó cưỡng. Nếu có cơ hội du lịch miền Tây vào lúc này, bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển của người dân miền nước nổi nha. Và đến đây chuyên viên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một bữa ăn thật ngon sau giờ tan học. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cho đến trọn đời, nhưng đâu ai ngờ bỗng một ngày mới hay tình yêu khiến cho lòng mê say. Có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ, những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu ước mơ ngày.
chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười, sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Nữ quyền trong phim của Disney. Thành công của bom tấn Moana một lần nữa chứng tỏ bước chuyển đúng đắn của hãng Disney khi quyết định thay đổi hình tượng dịu dàng của các nàng công chúa bằng hình ảnh mạnh mẽ. Các người đẹp không còn thụ động đợi ai đến giải cứu mà tự đứng lên trở thành anh hùng như Elsa trong Frozen, Merida trong Brave, Rapunzel trong Tangled. Xu hướng nhấn mạnh nữ quyền còn thể hiện ở chỗ hãng này đang tăng tốc làm lại bản người thật đóng những phim hoạt hình nổi tiếng mà trong đó nhân vật trung tâm là nữ. Disney sẽ làm lại từ phiên bản hoạt hình Hoa Mộc Lan năm 1998. Hoa Mộc Lan dự kiến ra rạp vào tháng 11 năm 2018. Gia nhập đội nữ anh hùng của Disney có trước đó rồi Maleficent năm 2014, làm lại từ phim hoạt hình Sleeping Beauty năm 1959, Cinderella năm 2015 và sắp tới Beauty and Beast năm 2017 với nữ chính là người đẹp Billie. Theo Jeff Spock, chuyên gia phân tích phòng vé của tập đoàn nghiên cứu dữ liệu ngành giải trí Exhibitor Relations, việc Disney nỗ lực làm lại phim Hoa Mộc Lan, tác phẩm không phải đình đám của hãng, chứng tỏ họ đặt ưu tiên vào những nhân vật nữ chính. Chúng ta không có nhiều nữ anh hùng trên màn ảnh, nhưng giờ đây họ trở thành những người giữ vai trò chính trong trào lưu làm lại phim người thật, đóng từ bản hoạt hình của Disney. Jim Baylor, chủ tịch hãng Walt Disney, khẳng định Marvel có các siêu anh hùng Captain America, Thor and Iron Man, thì chúng tôi có Cinderella, Mary Crescent, Beauty and Hoa Mộc Lan. Disney cũng đã lên kế hoạch làm lại phiên bản người thật đóng trong phim Darlings on King hoặc làm lại phần tiếp theo của phim người thật đóng trong đời Jungle Book ăn khách hàng năm nay. Những phim mà nhân vật chính không phải là phái đẹp, nhưng thông tin về hai dự án này chiêm nghiệm trong các phim hoạt hình nữ chính bản người đóng đã có luôn thời gian phát hành như Beauty and Beast năm 2017, Hoa Mộc Lan The Little Mermaid năm 2018. Nàng Cinderella do Lily James đóng. Trong Cinderella không phải là mỹ nhân gặp nạn để hoàng tử đến cứu như trong bản phim hoạt hình, mà cô ấy có thể tự cứu mình. Khán giả hào hứng với sự mới mẻ đó, còn những nhà phê bình thì tình ý nhận ra rằng sao những nhân vật này trên màn ảnh đích thực là thông điệp hiện đại thúc đẩy các bé gái về vấn đề nữ quyền. Bài trích của Quang Huy. Đến nay chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường xin được khép lại. Vào những ngày của mùa xuân, ngày Tết của những người con trên vùng đất Việt đang dần dần đến. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào tuần phát thanh đầu tiên sau khi hưởng trọn một cái Tết ấm áp bên người thân của mình nhé. Cuối lời, bằng thư xin được chúc quý thầy cô và tất cả các bạn sinh viên của chúng ta có một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào để cùng nhau trở lại làm việc và học tập. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2017. Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2017 dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học với những nội dung như sau. 1. Đối tượng tham gia: học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học cần đáp ứng một trong các điều kiện sau. A. Giảng viên các trường đại học cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm. B. Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học cao đẳng. C. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu, các viện trường, bệnh viện, trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học cao đẳng. D. Sinh viên tốt nghiệp đại học các trường đại học cao đẳng, có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học cao đẳng. 2. Quyền lợi của người học. A. học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sư phạm theo phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm. B. Học viên được học với các giảng viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy. C. Đối tượng theo học là những người đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, sau khi hoàn thành chương trình sẽ được trường Đại học Trà Vinh cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm có giá trị trên toàn quốc. 3. Thời gian và địa điểm học, khai giảng 7:30 ngày 6 tháng 5 năm 2017, học sáng chiều các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối trong tuần. Thời gian học dự kiến 5,5 tháng. Địa điểm phòng E21-107, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Sĩ số tối thiểu 45 học viên trên một lớp. 4. Nội dung khóa học. Tổng khối lượng kiến thức 20 tín chỉ, bao gồm khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu 15 tín chỉ, khối lượng kiến thức tự chọn 5 tín chỉ. 5. Thời gian đăng ký và thu học phí. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2017. Hồ sơ đăng ký, học viên có thể download biểu mẫu tại www.tvu.edu.vn, bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn có công chứng, bản photo giấy khai sinh, phiếu đăng ký học có xác nhận của cơ quan, 4 ảnh A4 mới chụp không quá 3 tháng. Ghi chú: học viên có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì nộp bản sao bảng điểm, học viên đã tham gia giảng dạy thì nộp bản sao hợp đồng thỉnh giảng hoặc thời khóa biểu để được xét miễn môn học theo quy định. Học phí không bao gồm tài liệu 3.100.000 đồng một học viên trên một khóa học. Đối với học viên có nhu cầu tích lũy tín chỉ, 150.000 đồng trên một tín chỉ lý thuyết. Địa điểm liên hệ: văn phòng khoa sư phạm E21-210, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Địa điểm: số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ thầy Lê Ngọc Vũ, số điện thoại 0743-855-246, di động 0979-202-766, website www.khoasuphạm.tvu.edu.vn, www.tvu.edu.vn. Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo đến cá nhân, đơn vị có nhu cầu học khóa học trên để biết đăng ký tham dự.
Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Was it all in my fantasy? Where are you now?
trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.